Giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, một bà hoàng hậu ngồi khâu bên khung cửa sổ gỗ mun. Bà mãi ngắm tuyết nên để kim đâm phải tay, ba giọt máu đỏ rơi xuống. Thấy máu đỏ rơi trên tuyết trắng tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng, ước gì ta sinh được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Ít lâu sau, bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Nhưng Bạch Tuyết vừa ra đời thì hoàng hậu lâm bệnh rồi qua đời. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Con của chúng ta thật là xinh đẹp. Chúng ta đặt tên con là Bạch Tuyết nhé. Một năm sau, nhà vua lấy vợ khác. Hoàng hậu mới rất đẹp nhưng kiêu căng, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Mụ ta có một chiếc gương thần. Khi soi gương, mụ hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Gương đáp: "Muôn tâu hoàng hậu chính là người đẹp nhất nước ạ." Mụ ta hài lòng lắm, vì mụ ta biết gương thần luôn luôn nói thật. "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" "Hoàng hậu chính là người đẹp nhất nước ạ." Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Năm lên 7 tuổi, nàng đẹp như nắng sớm mai, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại đến hỏi gương thần. Gương đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu nghe vậy giật mình, tái mặt đi vì ghen tức. Từ đó, mụ sinh ra căm ghét Bạch Tuyết. Một hôm, mụ cho gọi một người thợ săn đến và bảo: "Ngươi, hãy đem con Bạch Tuyết vào rừng, giết nó đi, rồi đem tim gan về đây cho ta." "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muốn phần đẹp hơn. Ngươi, hãy giết nó, đem tim gan nó về đây cho ta."
"Ơ nhưng, hoàng hậu..."
Người thợ săn vâng lệnh, đưa Bạch Tuyết đi. Nhưng khi bác vừa rút dao ra, thì nàng khóc lóc van xin và hứa sẽ không bao giờ trở lại hoàng cung nữa. Thấy cô bé xinh đẹp tội nghiệp, bác thợ săn động lòng thương, tha chết cho nàng. Đúng lúc đó, một con lợn rừng chạy qua, bác liền giết nó, lấy tim gan đem về cho hoàng hậu, giả làm bằng chứng.
"Xin hãy tha mạng cho cháu, cháu hứa cháu sẽ không bao giờ trở về hoàng cung nữa đâu."
"Tội nghiệp, công chúa hãy đi đi, đi thật xa, đừng để hoàng hậu biết được." Một mình trong rừng, Bạch Tuyết sợ hãi, cứ cắm đầu chạy. Thú dữ lượn quanh nhưng chẳng con nào đụng đến nàng. Gần tối, Bạch Tuyết nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, liền xin vào nghỉ chân. Trong nhà, mọi vật đều nhỏ xíu nhưng rất xinh xắn và sạch sẽ. Trên bàn đã bày sẵn 7 cái đĩa con, 7 bộ dao nĩa con và 7 cái cốc con. Sát tường kê 7 chiếc giường con liền nhau, phủ ga trắng tinh. Đang đói và khát, Bạch Tuyết ăn ở mỗi đĩa một ít bánh và uống ở mỗi cốc một ít rượu vang, vì nàng không muốn để ai phải mất phần cả. Cảm thấy mệt, nàng muốn đặt mình xuống giường nằm ngủ, nhưng cái thì dài quá, cái thì lại ngắn quá. Thử đến cái thứ 7 mới vừa, nàng liền nằm vào đó và ngủ thiếp đi. Đói quá, mình sẽ ăn ở mỗi đĩa một ít để không ai mất phần cả. Khi trời tối mịt, các chủ nhân của căn nhà trở về. Đó là 7 chú lùn làm nghề đào mỏ ở trong núi. Họ thắp 7 ngọn nến lên và cảm thấy hình như có ai đã vào nhà của mình. "Ai đã ngồi vào ghế của tôi? Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống nước ở cốc của tôi? Ai đã nằm lên giường của tôi? Các chú lùn nháo nháo lên hỏi. Chú thứ bảy nhìn giường của mình thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú liền gọi những chú kia tới. Họ cầm 7 ngọn nến đến soi và ngạc nhiên reo lên. Chà, cô bé xinh quá! Cả 7 chú lùn đều rất vui khi nhìn thấy Bạch Tuyết, nhưng không ai đánh thức mà để yên cho nàng ngủ.
Hẳn cô ấy phải là một công chúa.
Chà, cô ấy thật là xinh đẹp.
Shh, khẽ thôi kéo cô ấy thức giấc đấy.
Sáng hôm sau, Bạch Tuyết tỉnh dậy thấy 7 chú lùn thì rất hoảng sợ. Nhưng họ đã thân mật hỏi thăm nàng. Bạch Tuyết liền kể cho họ nghe mọi chuyện. Nghe xong, các chú lùn bảo, nàng hãy ở lại đây với chúng tôi, hàng ngày trông nom nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, khâu vá và giữ mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Bạch Tuyết đồng ý, từ đó nàng sống cùng 7 chú lùn. Mỗi sáng, các chú lùn vào trong núi làm việc, đến chiều tối mới trở về, thì thức ăn của họ đã được Bạch Tuyết bày sẵn trên bàn. Các chú lùn dặn dò cô phải cẩn thận, không được cho ai vào nhà.
Bạch Tuyết, nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng cho ai vào nhà. Tạm biệt, các anh nhớ về sớm nhé.
Về phần hoàng hậu, mụ ta vẫn đinh ninh rằng Bạch Tuyết đã chết. Một lần, mụ lại đứng trước gương thần và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Nghe xong, mụ vô cùng tức giận, biết là người thợ săn đã lừa mình, và Bạch Tuyết vẫn còn sống. Mụ ngồi nghĩ mưu, không giết Bạch Tuyết cho bằng được. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muốn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa.
Cái gì? Nó còn sống sao? Ta phải tự mình ra tay mới được.
Rồi mụ nghĩ ra được một kế, cải trang thành bà lão bán hàng rong, vượt 7 ngọn núi tới nhà của 7 chú lùn. Mụ gõ cửa và rao, hàng tốt hàng đẹp bán đây. Vừa nói, mụ vừa rút ra một chiếc áo chẽn bằng tơ ngũ sắc. Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ, nghĩ bụng, mình có thể để người phụ nữ thật thà này vào nhà được. Rồi nàng mở cửa và mua một chiếc áo thật đẹp. Mụ đề nghị được buộc dây áo giúp nàng. Bạch Tuyết không nghi ngờ gì cả. Thế là mụ ta nhanh chóng thắt chặt cứng chiếc áo, khiến Bạch Tuyết nghẹt thở, ngã lăn ra bất tỉnh. Xong việc, mụ vội vã ra về.
Bà ơi, bà đừng buộc chặt, cháu khó thở quá.
Xong rồi đây.
Xong rồi đây.
Tiếu đời mẹ nhé, giờ chỉ có ta là người đẹp nhất thế gian.
Lát sau, các chú lùn trở về, hốt hoảng thấy Bạch Tuyết nằm bất động trên sàn. Họ nâng cô dậy, thấy áo chẽn thắt quá chặt, liền cắt đôi nó ra. Bạch Tuyết lại khe khẽ thở và dần dần tỉnh dậy. Sau khi nghe cô kể, 7 chú lùn bảo, mụ già bán hàng ấy chắc chắn là hoàng hậu độc ác rồi. Từ giờ, nàng phải đề phòng cẩn thận. Khi chúng tôi đi vắng thì đừng có cho ai vào nhà.
Bạch Tuyết ơi, mau tỉnh lại đi. Ôi, mình còn sống ư? Cảm ơn các anh.
Trở về, hoàng hậu lại hỏi gương thần, nhưng gương thần vẫn trả lời như trước. Biết Bạch Tuyết vẫn còn sống, mụ tẩm thuốc độc vào một chiếc lược, rồi lại cải trang làm người bán hàng khác lần trước, đến nhà 7 chú lùn. Lần này, Bạch Tuyết đã cảnh giác, không mở cửa. thì ai có cấm con xem cơ chứ. Mụ vừa nói vừa giơ cái lược lên. Bà Tuyết nhìn thấy chiếc lược đẹp quá, liền siêu lòng mở cửa. Mụ già độc ác còn đề nghị chải tóc giúp nàng. Lược vừa mới cắm vào tóc, Bạch Tuyết đã bị ngấm thuốc độc, ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ ta cười sung sướng rồi bỏ đi.
Cô bé, cứ ngồi yên để già chải tóc cho nào.
Thế gian này không còn ai đẹp bằng ta.
May thay, chẳng mấy chốc sau, bảy chú lùn về tới nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm bất động dưới đất, họ nghĩ ngay là do mụ dì ghẻ độc ác làm. Họ tìm thấy chiếc lược tẩm thuốc độc trên tóc nàng. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết tỉnh dậy. Các chú lùn lại căng dặn nàng phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng không được mở cửa.
À, là do chiếc lược này đấy.
Chắc chắn là do hoàng hậu đã làm chuyện này. Bạch Tuyết, từ giờ nàng phải nhớ không được mở cửa cho ai vào nhé.
Về cung, hoàng hậu vội vã hỏi gương thần, nhưng câu trả lời vẫn như trước. Mụ tức điên, đi đến căn phòng bí mật trong lâu đài. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo nửa đỏ nửa trắng, trông rất ngon lành. Rồi mụ cải trang thành một nông dân, đến gõ cửa nhà bảy chú lùn. Bạch Tuyết không dám mở cửa, mụ liền giơ quả táo nói, cháu sợ có độc ư, ta sẽ cắt nó làm đôi, cháu ăn nửa đỏ, tan nửa trắng nhé. Mụ hoàng hậu rất xảo quyệt, mụ ta chỉ tẩm thuốc độc vào nửa quả táo có màu đỏ thôi. Bạch Tuyết thấy mụ ăn không sao, liền giơ tay nhận lấy nửa còn lại. Nàng vừa cắn một miếng, thì ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Bà đi đi, cháu không được phép nhận thứ gì của người lạ đâu.
Ồ, cháu sợ có độc ư? Vậy bà sẽ ăn nửa táo trắng, cháu ăn nửa táo đỏ chín mọng nhé.
Giờ thì không ai cứu nổi người.
Đến tối, bảy chú lùn trở về, thấy Bạch Tuyết đã nằm bất động dưới đất. Họ nâng nàng dậy, tìm kiếm, nhưng không có dấu vết của chất độc nào cả. Bạch Tuyết đáng thương đã chết thật rồi. Bảy chú lùn khóc thương nàng suốt 3 ngày đêm. Rồi họ đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, khiêng lên núi cao, cắt phiên nhau canh gác. Họ không nỡ chôn nàng, vì trong nàng như thể đang ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, và tóc vẫn đen như gỗ mun. Đến cả các loài vật cũng đến khóc thương nàng.
Bạch Tuyết ơi, chúng tôi sẽ nhớ nàng lắm.
Bạch Tuyết ơi. Cho đến một ngày, có một hoàng tử đi ngang qua, nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm trong quan tài mà vẫn xinh đẹp như đang ngủ, thì không thể rời xa nàng. Chàng cầu xin các chú lùn hãy tặng chiếc quan tài cho chàng. Chàng sẽ yêu thương, chăm sóc và coi nàng như người yêu quý nhất của mình. Thấy hoàng tử chân tình tha thiết, bảy chú lùn đã động lòng đồng ý. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài về cung. Trên đường đi, thị vệ vấp phải một bụi cây làm Bạch Tuyết nảy lên, miếng táo tẩm thuốc độc bắn ra khỏi cổ họng. Ngay sau đó, Bạch Tuyết từ từ mở mắt ra, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhõm dậy ngơ ngác.
Mình đang ở đâu thế này?
Ôi Bạch Tuyết, nàng đã tỉnh lại rồi.
Chàng đã cứu em phải không?
Hoàng tử mừng rỡ, đưa Bạch Tuyết về cung điện rồi hỏi cưới nàng làm vợ. Đám cưới được tổ chức linh đình, mụ hoàng hậu độc ác cũng được mời tới dự. Mụ ta vẫn sung sướng từ khi biết Bạch Tuyết đã chết. Lần này, mụ ăn mặc lộng lẫy và đến trước gương thần hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp tuyệt trần, nhưng hoàng hậu mới muôn phần đẹp hơn. Nghe vậy, mụ nóng lòng muốn xem mặt cô dâu. Vừa bước vào, nhận ra Bạch Tuyết, mụ tức giận đến nỗi quả tim độc ác vỡ tan, lăn ra chết. Vậy